Như vậy thì đó là coi như là qua cái dòng của Lâm Tế, của Liên Tân, mà cũng là những người gọi là truyền, gọi là có thấy Trúc Lâm nữa, truyền phái Trúc Lâm, mà cũng là thợ truyền thêm gọi là cái dòng của Lâm Tế. Tức là vào trong cái thời này thì những cái vị này đã ảnh hưởng cái tăng Lâm Tế, nhưng mà đây thuộc về tăng Lâm Tế mà sẽ gọi là bằng dân từ ngày xưa gọi là bằng ngoài đó. Và bây giờ đây còn tăng Lâm Tế mà truyền vào đằng trong, tức là truyền vào trong miền Trung á, thì lại do các vị khác, tức là đằng ngoài là do ngài Chiết Tân truyền vào, còn ở trong miền Trung á gọi là đằng trong thì lại do Thiền Sư Nguyên Thiều. Cho nên đây là ngài Thiền Sư Nguyên Thiều thì ngài sinh năm 1648, chụp năm 1728, đời thứ 33 của tăng Lâm Tế. Khi hạ tạ pháp danh là Nguyên Thiều, hiệu là Quán Đức, quê ở Trình Hương, Triều Châu, Quảng Đông, xuất gia năm 19 tuổi, tu ở chùa Báo Báo Tư, thọ giới với Hòa Thượng Bổn Sao Phán Viên. Người tới đây ngài là người Trung Hoa, là truyền phong niên hiệu Cảnh Trụ thứ ba, đời Lê Viền Tân, năm mới trị đời chú Nguyễn Phúc Tần thứ 17, 1665, khi đi theo tàu buôn sang An Nam, trú ở Quy Nhơn, lập chùa Thập Tháp Di Đà, mở trường truyền dạy. Sau khi ra Thiện Quá, lập chùa Hà Trung, tức là thuộc huyện Phú Lộc nay còn á, rồi lên Xuân Kinh, tức là lên Huế, lập chùa Quốc Ân và Pháp Phổ Đồng. Bữa nay hiện giờ là chùa Quốc Ân ở Huế đó, cũng còn chùa Quốc Ân. Như vậy thì tất nhiên là ngài là cái người lập cái chùa Thập Tháp Di Đà, rồi chùa Quốc Ân, chùa Thập Tháp Di Đà. Thì chùa này ở Bình Định mà sở dĩ gọi là Thập Tháp đó là bởi vì ở đây là có 10 cái ngôi tháp tràm xưa, tức là còn 10 ngôi tháp tràm mà xưa cổ, cho nên gọi là Thập Tháp, gọi là chùa Thập Tháp Di Đà. Sau khi nghe phụng mệnh Chúa An Tâm, tức là Nguyễn Phúc Trân, trở về Trung Quốc thì mời các danh tăng và cung thỉnh pháp tượng pháp khí, tức là ngày về ngày mời các vị bên Trung Quốc qua đây rồi lập cái đàn truyền giới. Khi về Quảng Đông mời được Hòa Thượng Thạch Liên và các danh tăng khác cùng thỉnh được nhiều kinh điển tượng khí đem về, chú Nguyễn liền sắc mở đàn truyền giới rất long trọng tại chùa Thiên Mụ, tức là một đàn truyền giới. Sau đó chúa Nguyễn mới sắc ban cho sư chức trụ trì chùa Hà Trung. Đó là ngày Nguyên Thiều, ngày qua ngày truyền pháp đó. Thì một hôm khi mới lâm bệnh, hợp môn đồ lại dặn dò mọi việc và truyền bà trợ rằng lặng lẽ riêng không đến, rỡ rỡ cây chẳng hình, rõ ràng vật phi vật, vắng vẻ không chẳng không. Cái nguyên văn là tịch tịch kính vô ảnh, minh minh châu bất dung, đường đường vật phi vật, liêu liêu không vật không. Tức là lặng lẽ duyên không đến, rồi rỡ rỡ châu chẳng hình, tức là cái duyên như cái duyên rồi đó, nó hiện hình đến cái này, hiện hình đến kia, nhưng mà cái bản chất của duyên nó là lặng lẽ, nó không có cái hình bóng nào hết, nó không thuộc cái hình bóng nào hết. Mình thấy cái duyên thì mình thấy nó có cái hình cái bóng này bóng kia, thì mình cũng tưởng tượng theo cái bóng đó, giống như duyên cái bóng, nhưng mà sự thật duyên nó không có cái hình bóng nào hết. Thì cái đó là cái bóng thôi, cái duyên thì nó đâu có hình cái bóng gì. Thì tâm thể của mình cũng vậy á, tâm thể vốn là lặng lẽ, nó không có một tiếng gì hết, không có một hình gì hết. Nhưng mà do mình duyên tập nhiều đời, nó duyên theo cảnh, cho nên bây giờ ngồi lại thì nó hiện ra cái hình này, nó hiện ra cái bóng kia. Cho nên mình thấy giống như tâm nó có tiếng này tiếng kia, nhưng mà sự thật thì cái tâm thể của mình á thì nó không có hình bóng gì hết, không có tiếng gì hết. Thấy phải thấy thấu chỗ đó thì nó rõ được cái tâm thể của mình. Cũng giống như hạt châu, hạt châu nó rõ ràng, nó sáng rõ đó. Nó cũng có hiện cái hình này hình kia nhưng mà nó cũng không có hình bóng gì hết. Cái là sáng rỡ mà không thuộc một cái hình, một cái bóng gì hết. tức là không có một cái dấu vết nào trong đó, mà phải có thấy được điều đó rõ ràng vật, như là phi vật, cũng là rõ ràng đó, nó giống như vật nhưng mà là phi vật. Tại sao vật mà là phi vật? Nghĩa là nó rõ ràng, nó biết tất cả vật, nhưng mà nó không là cái vật gì hết. Nó biết vật này, biết vật kia, vật gì cũng biết hết, nhưng mà là nó không là vật gì hết. Mà cái đó mới là cái quan trọng. Còn mình bây giờ thì là khác. Mình bây giờ thì đồng hóa cái tâm mình với vật, cho nên khi nó biết cái vật gì đó thì đồng hóa nó với cái vật đó, cho nên là chỉ còn biết cái vật đó thôi. Vậy cho nên gọi là quên mình theo vật. Mà chính chỗ đó là chỗ mà Đức Phật mà vỡ ngã nan nhiều lần. Vơ cái tay lên họ thấy thân, thì họ đã là thấy, thì thấy cái tay tức là thấy vật. Thấy vật rồi cái đồng hóa mình với cái vật đó, cho nên là để tay xuống rồi họ thấy thân, rồi đã không thấy. Tất nhiên là đồng hóa mình với cái vật. Còn ở đây thì dù có vật hay không vật thì nó vẫn thấy, vẫn rõ ràng, cho nên có thấy đó nó không thuộc gì vật. Thì nó thấy như vậy thì không mới không mắc kẹt. Cho nên đây là phải vậy đó, cái rõ ràng vật nhưng mà là phi vật, cũng như vắng vẻ không mà chẳng không. Tức là vắng vẻ bật các hình tướng, nhưng mà cũng không phải là không hoàn toàn. Thì mình chỗ này là chỗ phải nắm vững để mà tu không có mắc kẹt đó, chứ không có ngồi yên yên một chút là giống như là vắng vẻ không rồi, không rồi cái thì chìm hồ là gật đầu liên tục đó thì không phải rồi. Thì đó bởi vì không mà chẳng không, cái không mà sáng rỡ, cái không mà rõ ràng biết tất cả thì đó mới là chúng. Còn không mà gọi là không mà không mờ mờ đó là không phải rồi. Cho nên luôn luôn là phải nhớ cái câu mà chủ ngài Diệu Giác nói đó, tỉnh tỉnh nhưng mà lặng lặng, tỉnh tỉnh lặng lặng thì phải, cũng vậy lặng lặng thì tỉnh tỉnh mới phải, còn lặng lặng mà hôn trầm là sai, cũng như tỉnh tỉnh mà loạn động là sai. Thì mình vậy ngồi mà yên yên, yên yên tức là lặng lặng, nhưng mà yên yên hơi là được vật vật đó thì đó là sai. Còn yên yên mà phải sáng rõ ràng thì mới trúng. Cũng vậy, tỉnh tỉnh tức là sáng tỏ rõ ràng, nhưng mà phải lặng lặng thì trúng. Còn mà sáng tỏ rõ ràng đó nhưng mà rồi cái nó là tâm nó là vận tưởng, nó chạy đầu 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 kia không nó thì không phải, đó là loạn. Thì nắm vững cái đó thì mình tu hành nó không có sai. Còn không á thì nó dễ bị lầm. Thì ngài viết lại chân ngài yên lặng thụ tịch hôm ấy là ngày 19 tháng 10 niên hiệu Bảo Thái, thứ 10 nhà Lê, tuổi đồng bằng 729, thọ 81 tuổi, đại tử và tổ quan thọ giới đồng xây tháp ở bên đồi nhỏ chánh thượng quá làng Duyên Trung Thượng làm lễ nhập pháp để hương quả tôn thờ. Rồi hoàng đế Hiển Tông đang thụ hiệu là Hạnh Đoan Thiền Sư và làm bài minh khắc vào bia để tán thán đạo đức của sư. Tức là bài bia là bài minh là bát nhã ưu phạm thất rõ rỡ, bát nhã tức là trí tuệ đó, trí tuệ nó cao vớt, phạm thất phạm tức là thanh tịnh đó, giống như là sống thanh tịnh cũng như là cũng chỉ là pháp thân nó sáng rỡ, và trăng nước ngao du giới lực như mật. Cái ngày tấn ra như là tấn tháng ngày tấn tự đại, giới lực nó là đàng hoàng lặng lẽ chuyên vững đứng thẳng đã xong, quán thân vốn không gần pháp lợi vật, tức như là gọi là gần pháp lợi sinh là làm phật sự nhưng mà vô ngã. Mây từ che khắp trệ nhật chiếu soi nhìn ngài các ngài thái sơn cao mất, tức là tán tháng ngày giống như là núi Thái Sơn cao vớt. Thì ở đây coi như là ngài tịch và nói là xây tháp ở bên đời nơi chánh thượng giá, nhưng mà sau này thì ở trong miền Nam, thì ở trong Đồng Nai đó, thì người ta mới phát hiện ra ở nơi cái mình chùa Kim Trang rồi có thác này ở trong đó, cái là thác mà chỗ này như thừa, thì như vậy cho nên người ta mới đoán là như vậy, có thể là trong một thời gian sau đó, thì ngài vào ở trong miền Nam và ngài có gần đó trong đó, cho nên là có thác ở trong kia. Bởi vậy là ở đây thì ngài có trong khoảng đời sau này đó, thì trong sử này giống như nó vắng một lúc mà không biết ai ngài ở đâu. Thì sau đó thì bây giờ đó, người ta phát hiện đó cái thác của ngài ở nơi chùa Kim Trang ở cho Đồng Nai đó. Thì khi là coi như là cái vị tổ truyền Thái Lâm Tế vào Trung Việt đầu tiên, những vị mà đồng tông Lâm Tế ở Trung Hoa sang Việt Nam dưới khi một đời đó, như là các ngài Minh Hoàng Tử Dung và Minh Hải Pháp Bảo, Minh Vật Nhất Chư và các vị đệ tử của sư đồng truyền bá tông Lâm Tế ở đây, tức như là ngài coi như truyền tông Lâm Tế vào trong miền Trung và các ngài Minh Hoàng, ngài Minh Hải đó, cho nên rồi coi như là đa số các chùa của mình bây giờ ở trong miền Trung là ảnh hưởng cái tông Lâm Tế này nhiều, cho nên rồi mang cái dòng thái như là Lâm Tế gì gì đó. Nhưng mà về các pháp tu bây giờ thì thường thường là tu theo trình độ, nhưng mà cái gốc của các ban đầu các tổ thì cũng là Lâm Tế, cũng như mang cái dòng thái, cũng là dòng thái của tông Lâm Tế.